Tiên nghịch, chương 1198, ngươi là Liêu Kim Bưu sao? Góc truyện audio.com, khoảnh khắc khi Vương Lâm ở trong mật thất dùng hạt châu thiên nghịch để tính toán thì đệ tử Quy Nguyên Tông đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện trên Mạc La Đại Lục, tất cả đều đang đứng trên quảng trường Sơn Môn Quy Nguyên Tông, chỉ chờ Vương Lâm xuất quan là có thể rời đi. Vốn bọn họ vẫn còn đang khẽ nói chuyện với nhau, giọng nói có chút mê man và hưng phấn. Bọn họ biết được Quy Nguyên Tông chẳng những không giải tán mà còn được di chuyển sang tinh vực cấp 7. Nhưng đúng lúc này bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên u ám, một luồng âm thanh ác liệt gào thét phóng đến, một luồng kim quang từ trên thiên địa điên cuồng phóng về phía đám người Quy Nguyên Tông trên quảng trường. Hầu như chỉ trong nháy mắt luồng kim quang này đã phóng đến, trong kim quang là một khối ngọc giản. Sau khi ngọc giản này đến gần thì đột nhiên bay bổng trên quảng trường Quy Nguyên Tông. Biến hóa bất ngờ lập tức làm cho đệ tử Quy Nguyên Tông xôn xao, dù là đám người Lữ Yên Phỉ cũng phải biến sắc vì khí tức bùng ra từ trong ngọc giản chính là của lão quái Toái Niết, hơn nữa cũng không phải Toái Niết tầm thường mà chính là Toái Niết đại viên mãn mới đạt được mức độ này. Một khối ngọc giản làm cho kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, mơ hồ xuất hiện rất nhiều loại quy tắc biến hóa. Lão phu là Liêu Kim Bưu, đạo hiệu Kim Bưu Tử. Giọng nói uy nghiêm từ trong ngọc giản bùng ra rất dữ dội rồi bao phủ toàn bộ Quy Nguyên Tông, thậm chí ngay cả Mạc La Đại Lục cũng vì âm thanh này mà trở nên run rẩy. Lữ Yên Phỉ dù sao cũng đã gặp được rất nhiều tu sĩ cấp 8, tuyệt đối không phải là tu sĩ khuy nhất tầm thường. Lúc này ánh mắt nàng lóe lên rồi ôm quyền nói, chẳng biết Liêu Kim Bưu tiền bối đến Quy Nguyên Tông có chuyện gì? Tai họa sắp đổ lên đầu đến nơi mà các ngươi còn không biết sao? Lão Phu nói thẳng ra cho các ngươi biết, 3 ngày trước có người tìm đến Lão Phu mua tính mệnh của tất cả đám người Quy Nguyên Tông. Giọng nói tràn đầy một luồng uy áp khó hiểu, khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên giống như tiếng sấm sét gầm giống, hóa thành quy tắc bao phủ thiên địa rồi dung nhập vào tâm thần tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông đang lắng tai nghe, vẻ mặt Lữ Yên Phỉ lập tức biến đổi. Nhưng Lão Phu cũng không có thù hận gì với Quy Nguyên Tông, tuy yêu cầu cấp bách lúc này là nguyên tinh để luyện đan nhưng cũng không muốn làm ra những loại chuyện thế này. Nếu không có biện pháp nào khác cũng phải bắt buộc lấy đi tính mạng cả Quy Nguyên Tông. Ánh mắt Lữ Yên Phỉ chợt lóe lên hàn quang, nàng lạnh lùng cười rộ lên, nhưng vẻ mặt của đám đệ tử Quy Nguyên Tông khác lại bùng lên vẻ sợ hãi. Lần này bọn ngươi trở về chắc chắn là thu dọn tất cả mọi thứ, sắp bị giải tán và bỏ đi. Lão Phu và Tông Chủ Vô Cực Tông đã từng có quan hệ, Tông Chủ Vô Cực Tông năm xưa thiếu ta một phần nhân tình, nếu các ngươi để Lão Phu được thỏa mãn, Lão Phu sẽ chuyển thư để Quy Nguyên Tông các ngươi tránh khỏi mối nguy bị giải tán. Hơn nữa chuyện giết chết toàn bộ người Quy Nguyên Tông cũng chẳng phải việc Lão Phu mong muốn, nếu Quy Nguyên Tông các ngươi lấy ra đủ nguyên tinh hoặc những vật đồng giá, như vậy chuyện này có thể mắt nhắm mắt mờ mà bỏ qua. Giọng nói bùng ra một luồng cảm giác cực kỳ bá đạo đến mức không thể từ chối, nhưng cũng vì khí tức của tu vi Toái Niết đại viên mãn mà uy hiếp này trở nên cực kỳ ác liệt làm cho đám người nghe thấy. Góc truyện audio.com, phải chấn động tâm thần, Lữ Yên Phỉ trầm mặc, vẻ mặt nàng trở nên lạnh như băng. Đúng lúc này Vương Lâm đang bế quan trong mật thất chợt mở hai mắt ra, ánh mắt tơi lên bức tường phía trước giống như có thể nhìn xuyên qua. Liêu Kim Bưu, vẻ mặt Vương Lâm trở nên lạnh như băng, hắn đứng thẳng người lên rời khỏi linh hồn thiên vận tử. Sau khi thu thiên vận tử vào phong thiên ấn, hắn nuốt nó vào trong miệng, thân thể tiến về phía trước một bước, đột nhiên rời khỏi mật thất bế quan mà xuất hiện trên bầu trời quảng trường Quy Nguyên Tông bao la. Thời gian của Lão Phu cũng có hạn, chỉ cho các ngươi thời gian nửa nén hương để suy nghĩ, sau nửa nén hương. Khí tức Toái Niết đại viên mãn ẩn giấu trong ngọc giản lập tức hóa thành luồng uy áp nồng đậm bao phủ khắp bốn phía, nhưng lại không biết lúc này Vương Lâm đang ở bên cạnh và quét ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ngọc giản. Vương Lâm mở ra tất cả tu vi, dung nhập vào thần thức rồi hóa thành một luồng gió bão điên cuồng thổi qua khắp mặt đất Mạc La đại lục. Hắn dựa vào khí tức của ngọc giản mà rất nhanh thần thức của hắn đã ngưng tụ trong một tòa đàn đô thành phàm nhân ở phía nam trên Mạc La đại lục. Đô thành này cực kỳ phồn hoa, lúc này người đi lại trên đường rất nhiều, ở vị trí phía nam có một quán rượu, trong một căn phòng đóng chặt cửa có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt giống như tiên nhân, mái tóc trắng xóa, mặc đạo bào, lúc này hai mắt nhắm nghiền, trước người lơ lửng một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này trong suốt và sáng lóng lánh, bên trên bề mặt huyễn hóa ra nhật nguyệt giống như ẩn giấu cả thiên địa, nhưng quỷ dị là không có bất kỳ khí tức nào lộ ra ngoài. Dù đứng ở khoảng cách khá gần cũng không thể cảm nhận được sự kỳ dị của ngọc giản, chỉ có dùng mắt thịt mới sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Sau thời gian nửa nén hương, nếu các ngươi còn không chịu dâng nguyên tinh thì tất cả sinh linh Quy Nguyên Tông sẽ trở thành tro bụi. Lão già đang khoanh chân khẽ lẩm bẩm, khoảnh khắc khi lời nói của lão vang lên thì ngọc bội lập tức hấp thu rồi truyền đến Quy Nguyên Tông đang ở xa 10 vạn dặm. Nhưng lão phu cũng biết Quy Nguyên Tông không có bảo vật gì quan trọng, thôi được, bọn ngươi hãy để lại tất cả túi chữ vật hoặc không gian chữ vật, lão phu sẽ không tính toán nữa. Không những xóa bỏ nguy hiểm cho Quy Nguyên Tông, mà ta còn có thể vì các ngươi mà phát thư cho tông chủ Vô Cực Tông. Lão phu Kim Biêu Tử cả đời tu đạo, khó khi từ bi, các ngươi phải biết tận dụng cơ hội. Lời nói của lão già vang lên, còn bùng lên những luồng sáng rực rỡ, hơn nữa cách ngắt nhịp lời nói cũng cực kỳ tinh diệu, cũng rất có thần. Sau khi nói xong thì lão già mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên lộ ra nụ cười lạnh. Lão đã nhận được tin tức, biết được sau khi đại hội phân tông kết thúc thì Quy Nguyên Tông này rất khó tránh khỏi kết quả bị giải tán. Cho nên lão ở đây chờ đợi, lão đợi đến khi đám tu sĩ Quy Nguyên Tông từ đại hội trở về, lợi dụng lúc đám người còn đang bàng hoàng, lão chắc chắn sẽ thành công. Nhưng tất cả tin tức về đại hội phân tông đã bị Vô Cực Tông phong tỏa, lúc này lão cũng không biết Quy Nguyên Tông có một tồn tại cực kỳ khủng bố như Vương Lâm. Chuyện này hầu như lão phu rất chắc chắn, lão phu ra tay chưa từng thất bại. Đáng tiếc là lão phu không thể hiện thân, Lữ Yên Phỉ Quy Nguyên Tông chính là Góc Truyện Audio.com, đệ nhất mỹ nữ trên tinh vực cấp 5, đáng tiếc. Nếu lão phu được nếm thử, như vậy thật tuyệt diệu. Lão già thầm than một tiếng, hắn nhìn qua ngọc bội trước mặt mà vẻ đắc ý trong mắt lại càng đậm, lão giơ tay phải chụp lấy ngọc bội, nhưng lúc này đột nhiên giọng nói lạnh lùng như băng vang lên trong phòng. Ngươi chính là Liêu Kim Biêu sao? Giọng nói này vang lên quá đột ngột, khoảnh khắc này lão già bị dọa nhảy dựng cả người lên. Vẻ mặt lão già lập tức tái nhợt, kho xoay người nhìn về phía góc phòng thì thấy một người đang đứng đó. Người này mái tóc trắng xóa, mặc áo trắng, hai mắt bùng lên hàn quang. Khi ánh mắt lão già nhìn qua, tâm thần lão lập tức nổ ầm lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt lão già bùng lên vẻ hoảng sợ ngập trời, lão thất thanh nói. Toái niết lão quái, khi mở miệng nói, thân thể lão già lập tức phóng về phía cửa sổ bỏ chạy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn về phía lão già, hắn giơ chân tiến về phía trước một bước, một luồng uy áp kinh thiên động địa lập tức bùng ra ngoài, thân thể lão già run lên rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lão già cực kỳ hoảng sợ vung hai tay bấm pháp quyết, lão dùng giọng the the nói. Ngọc bội hộ thân, ngọc bội đang bay bổng giữa không trung đột nhiên lóe lên hào quang rồi phóng thẳng về phía lão già. Tốc độ của ngọc bội cực nhanh, dù là Vương Lâm cũng cảm thấy hoa mắt. Khoảnh khắc sau ngọc bội đã bay bổng bên ngoài thân thể lão già, hào quang lại lóe lên lấp lánh rồi mang theo thân thể lão già phá nát cửa sổ phóng thẳng lên bầu trời bỏ chạy. Khoảnh khắc khi ngọc bội mang lão già phóng đi. Vương Lâm vỗ tay phải về hư không, thiên địa lập tức nổ lên ầm ầm, nguyên lực thiên địa vô tận từ bốn phương tám hướng kéo đến rồi phóng về phía lão già. Nhưng khoảnh khắc khi nguyên lực thiên địa đến gần, hào quang lại chợt lóe lên trên ngọc bội rồi phóng thẳng ra ngoài, những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, một đòn có thể giết chết tu sĩ toái niết lại phải tan vỡ. Lão già kia được ngọc bội bảo vệ nên lông tóc không có chút tổn hại, lão hóa thành cầu vồng phóng về phương xa như tên bắn. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn nhìn chằm chằm vào luồng sáng bao phủ lão già phóng về phương xa. Vương Lâm không nhìn lão già, hắn đang nhìn miếng ngọc bội bên ngoài luồng cầu vồng. Khi hắn thôi diễn hình ảnh con đường sinh cơ cuối cùng thì xuất hiện lão già Liêu Kim Biêu này. Nhưng Vương Lâm cũng rất không hiểu tu vi lão già này quả thật. Quá thấp, nhìn qua bộ dạng thì thấy giống như trước đây không lâu vừa mới đột phá vấn đỉnh đạt đến cảnh giới âm hư. Tu vi như vậy dù có cả trăm tên đứng cùng một chỗ cũng không thể chống đỡ được một đòn vừa rồi của Vương Lâm, nhưng lão già kia được ngọc bội xoay quanh lại không có bất kỳ vết thương nào, điều này lập tức làm cho hai mắt Vương Lâm rực sáng. Đây là loại ngọc bội gì? Thân thể Vương Lâm xông lên phía trước rồi trực tiếp hóa thành cầu vồng mà điên cuồng truy kích. Vẻ mặt lão già đang được ngọc bội bao phủ đã không còn chút máu, máu tươi trên khóe miệng chảy xuống, trong mắt bùng lên vẻ kinh hoàng. Lão đã đi lừa gạt nhiều năm, vì có ngọc bội nên chưa từng thất bại, vì lão già này cũng cẩn thận nên không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Nhưng lúc này lão lại bị người ta phát hiện ra rồi tiến đến thăm hỏi. Lão quái toái niết, nghĩ đến tu vi của đối phương, vẻ sợ hãi trên mặt lão già càng đậm lúc này. Góc Truyện Audio.com, chỉ hận tốc độ quá chậm, bỏ chạy điên cuồng. Ngọc bội ơi ngọc bội, tình cảnh nguy hiểm lần này đều phải nhờ vào ngươi. Sau khi lấy được ngọc bội, ngươi chưa từng làm ta thất vọng, nguy cơ sinh tử hôm nay ngươi phải giúp ta đấy. Phải biết rằng tất cả nguyên tinh lão phu lừa được đều bị ngươi hấp thu sạch. Vẻ mặt lão già càng trở nên tái nhợt, hình như lời nói của lão cũng có tác dụng, những luồng sáng đột nhiên lóe lên trên ngọc bội rồi mang theo lão già bỏ chạy với tốc độ nhanh hơn. Nhưng khi lão già được ngọc bội bao quanh chạy ra ngoài mấy vạn dặm thì đột nhiên thiên địa trước mặt bùng lên những con sóng lực lượng, Vương Lâm từ trong đó tiến ra, hắn nâng tay phải lên và quét mạnh về phía trước. Sấm động ầm ầm, cuồng phong vang vọng, tất cả hóa thành gió bão đánh thẳng vào ngọc bội. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, giống như khoảnh khắc này thiên địa bị xé toạc ra, hào quang trên ngọc bội lại lóe lên dữ dội, nó cũng không tổn hại mà thay đổi phương hướng tiếp tục bỏ chạy. Ta xem ngươi chạy được đến đâu? Giọng nói của Vương Lâm cực kỳ lạnh lùng, khi âm thanh vang lên hắn tiến về phía trước một bước, hai tay bấm pháp quyết cấm chế lập tức huyễn hóa ra với số lượng cực lớn. Vương Lâm vung tay lên thì cấm chế lập tức bao phủ thiên địa rồi tạo thành một vòng vây khốn phóng thẳng về phía ngọc bội. Cách chương.